Cổ Đại Đức thường dạy chúng ta phóng sanh. Phóng sanh rất tốt. Phóng sanh là bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Phóng sanh nhất định phải ăn chay. Không thể nói là ta phóng sanh mà vẫn còn ăn thịt chúng sanh. Không thể nào nói như vậy được. Cho nên chúng ta muốn cầu khỏe mạnh sống lâu, không có bệnh tật, thì bố thí thuốc men, thường xuyên phóng sanh. Trước đây phóng sanh, khi tôi còn trẻ đã tham gia rất nhiều. Có một lần tôi đi cùng Pháp Sư Đạo An, Ngài dẫn chúng tôi đi phóng sanh. Chúng tôi ở trên dòng nước phóng sanh, cách đó không xa có người đang câu cá. Có người nói với Lão Hòa Thượng: thưa Lão Hòa Thượng, Ngài phóng sanh ở đây, Ngài nhìn xem ở đằng kia có người câu cá, bắt cá. Lão Hòa Thượng nói: chúng tôi phóng sanh có công đức của chúng tôi, họ câu cá là tội lỗi của họ, không cần để ý. Không nên để ở trong tâm. Đây chính là không có phân biệt chấp trước. Mỗi người tạo ra nghiệp cho chính mình, thì mỗi người có quả báo riêng cho mình. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Cho nên chúng ta nhất định phải có trí huệ, đối xử với tất cả chúng sanh. Chúng ta luôn mong muốn tất cả chúng sanh sớm được giác ngộ, sớm được thoát ra sáu cõi luân hồi, sớm viên thành Phật đạo. Cái nguyện vọng này là nguyện vọng của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta cùng với chư Phật Như Lai đồng tâm đồng nguyện. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao. Chúng ta mong muốn thành tựu cho chúng sanh thì tuyệt đối không hại chúng sanh, tuyệt đối không gây trở ngại cho chúng sanh. Nếu bạn gây trở ngại chúng sanh, cản trở họ, làm hại họ, thì hồi hướng phát nguyện tâm của chúng ta sẽ hoàn toàn trái ngược với chư Phật Như Lai. Cái tâm này mới được gọi là tâm từ bi chân thật. Trong nhà Phật nó là đại từ đại bi. Đại từ đại bi, đại chính là không có điều kiện. Trong Phật Pháp nói từ bi có bốn bậc. Phàm phu chúng ta cũng có tâm từ bi, không thể nói là không có, nhưng nó rất nhỏ. Nghĩa là ta thích bạn thì ta từ bi, không thích bạn thì đối với bạn không có từ bi. Cái này gọi là ái duyên từ bi. Cha mẹ đối với con cái có tâm từ bi cũng là ái duyên từ bi. Cái tâm từ bi này rất nhỏ, có thể nghĩ đến người khác, biết thương chính mình, thương con cái của mình, thương con cái của người khác, thì cái tâm từ bi này rất lớn. Có thể nghĩ đến người khác, trong Phật Pháp gọi là chúng sanh duyên từ bi. Cái tâm lượng này thì rộng lớn, họ có thể yêu thương tất cả chúng sanh, có thể yêu thương người cùng dân tộc, cùng chủng tộc, có thể yêu thương tổ quốc của họ. Những điều này là thuộc về chúng sanh duyên từ bi. Bồ Tát không có ái duyên, cũng không có chúng sanh duyên. Bồ Tát là pháp duyên từ bi. Các ngài tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, Phật dạy các ngài phải mở rộng tâm lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Phải dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng mà thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là pháp duyên. Đến quả địa Như Lai, chúng ta cũng có thể nói pháp thân Bồ Tát. Đó là bậc cao nhất, là vô duyên từ bi. Vô duyên là không có điều kiện. là đối xử với tất cả chúng sanh, không có điều kiện đối xử với tất cả chúng sanh cùng với đối xử chính mình là như nhau. Vì sao vậy? Vì ở trong cảnh giới đó, ta người không hai, tánh tướng nhất như. Cho nên từ Pháp Thân Bồ Tát trở lên, các ngài mới thực sự gọi là Đại Từ Đại Bi, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, không có điều kiện. Bạn đối với ta tốt thì ta giúp đỡ bạn, bạn đối với ta không tốt thì ta vẫn giúp đỡ bạn. Thậm chí là bạn muốn giết ta, hãm hại ta, nhưng ta cũng phải giúp đỡ bạn, không có bất cứ điều kiện nào. Đây mới gọi là cứu cánh viên mãn. Đây là đem Bồ Đề Tâm tự thọ dụng và tha thọ dụng khái lược chia sẻ cho các vị.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.